tóm lược cái đơn sơ thôi chứ không có nói nhiều. Nếu nói bộ Trung Quán này, cái phần hệ trọng nhất là cái bài kệ đầu. Bài kệ đầu là bài kệ nói về cái gì? Nói về bát bất. Bát bất, cái gì gọi là bát bất? Một là bất sanh, hai là bất diệt, ba là bất thường, bốn là bất đoạn, năm là bất nhất, sáu là, bảy là, tám là bất lai. Đó, tám bát bất này là cái mấu chốt của toàn bộ Trung Quán. Tại sao nó là cái mấu chốt? Bởi vì trong tám đây là bốn cặp, phải không? Bốn cặp là bốn cái đối đãi, sanh đối với diệt, thường đối với đoạn, phải không? Thì tất cả cái đối đãi nó đều nằm gồm ở trong đó hết. Tất cả pháp đối đãi đều nằm gồm trong đó, mà tất cả cái đối đãi đều là không thiệt, cho nên gọi là bất, bất sanh, bất diệt. Mọi cái đối đãi là không có tự tính, cho nên nó là không thiệt. Mà tất cả đối đãi không thiệt thì như vậy là mình nên chấp nhận hay không nên chấp nhận? Nên chấp nhận không? Nếu nó là thiệt thì mình nên chấp nhận, phải không? Mà nó không thiệt thì nên chấp nhận hay không? Và nếu tất cả cái đối đãi không thiệt, không chấp nhận là không thọ. Và không thọ thì mình sao? Tất cả không thọ thì sao? Nếu tất cả không thọ thì nội tâm tịch diệt. Mà nội tâm tịch diệt rồi sao nữa? Là đến Niết Bàn. Như vậy thì mấy chú mới thấy cái trọng tâm đó mà ứng dụng tu á, hết sức là đơn giản. Đó là thấy tất cả cái pháp đối đãi trên thế gian không có cái đối đãi nào là thiệt hết. Mà tất cả đối đãi không thiệt, cho nên không chấp, không kẹt, không mắc ở một pháp nào. Không kẹt mắc ở một pháp nào, tức là mình tâm mình nó là thanh tịnh, là giải thoát, phải không? Vì vậy mà cho nên nói rằng tất cả pháp không thọ. Mà không thọ tức là nỗi tâm mình tịch diệt, đó là hiện tướng của Niết Bàn, chẳng đâu xa hết. Thì như vậy tất cả chúng ta học để rút tỉa cái căn bản tu hành, thì đây là cái gốc của sự tu đó. Nếu còn kẹt một bên nào trong tất cả pháp đối đãi thì đó là còn gì? Tất cả pháp đối đãi mà mình còn kẹt một pháp thì lúc đó mình có trí tuệ chưa? Lúc đó gọi là điên đảo, phải không? Đó. Nghĩa là cái pháp đối đãi là không thiệt mà mình còn thấy nó là thiệt, đó tức là còn điên đảo. Còn nếu các pháp không thiệt mà thấy không thiệt, đó là được cái trí biết điên đảo như thật, phải không? Nhờ cái trí biết điên đảo như thật cho nên mình không có chấp tất cả cái pháp đối đãi. Nào, pháp đối đãi không chấp cho nên nội tâm mình tịch diệt. Không chấp tức là không thọ, không thọ thì nội tâm tịch diệt, mà nội tâm tịch diệt đó là đến Niết Bàn. Thì như vậy mấy chú mới thấy cái trọng tâm tu là trí tuệ thấy như thật các pháp, phải không? Còn mình bây giờ đương sống như cái gì? Thấy các pháp như cái gì? Sống và vô minh, cho nên thấy các pháp theo cái chiều điên đảo, phải không? Theo điên đảo, cái nhớp mà cho là sạch, phải không? Cái vô thường tưởng là thường, cái khổ mà tưởng là vui, vân vân. Tất cả cái đối đãi là không thiệt mà tưởng lại là thiệt. Bởi tưởng là thiệt cho nên rồi mọi sự đấu tranh để giành cái đối đãi đó, nghĩa là mình chấp cái đó là đẹp mà ai nói xấu thì mình bực, mình chấp. Như vậy thì chấp vào pháp đối đãi, cho nên đó là cái gốc của sự đấu tranh. Mà đấu tranh thì đó là cái nhân của đau khổ, mà đau khổ thì đưa tới tam ác đạo, phải không? Còn nếu mình thấy rõ các pháp đối đãi là không thiệt, đó là cái trí biết như thật điên đảo. Thấy không thiệt rồi thì mọi cái chấp mình hết, cho nên không còn thọ tất cả pháp. Đó là nội tâm tịch diệt. Nội tâm tịch diệt thì đưa đến Niết Bàn. Bao nhiêu đó dư giá để mà tu rồi, phải không? còn thiếu gì nữa đâu. Bây giờ như vậy là phần này xong.